kéo cái thằng thôi miên với cái thằng thầy bùa xuống gặp ông. Thì thằng tôi già ngồi đó, tôi thôi miên ông này, tôi nhìn nó một khò rồi cái nó quẹo tôi, nó khò khò, nó lấy tay nó mở tôi, nó nói em mà làm ơn nói giùm ông này, tao nguy lắm. Hỏi chuyện gì nguy mà chứ ông già ngồi mà thôi yếu là nguy.
Bây giờ con mắt tao cũng đỏ rồi.
Ta nhìn nó cũng đỏ, nhìn mày cũng đỏ, mà bầu trời cũng đỏ, tao thích chết quá. Trời ơi, ông già này hay. Thằng này nó biết đi đô. Tôi nói mày biết đi đô, mày giật ống đi chứ. Chứ không phải sợ ổng rồi, tao bây giờ sợ ổng. Mày làm ổng, mày nói giùm tao nghe. Tao nói giùm tao, tha thứ cho tao. Rồi, thì ổng nghe tôi nói tiếng Tàu. Rồi, ổng hỏi cái chuyện gì. Tôi nên nó kêu tôi nói cho ông nghe là tha thứ cho nó. Bây giờ nó thấy cái gì cũng đỏ, bầu trời thế giới thấy đỏ, bây giờ ông nghĩ sao? Rồi ông nói không có gì, tôi đã nói tôi già rồi, sáu mấy tuổi, không làm gì được, tội tha cho tôi. Thầy thôi miên, tôi chết rồi còn sao làm sao? Nhưng mà thầy cứ làm hoài thì thầy đốt tôi không được, thì nó chạy về nó đốt thầy thôi. Bây giờ ngồi một chập, ngồi một chập cái nó hết thấy nè, nó hết thấy đỏ, nó sao tao về trước tụi bé ở đây. Là ông câu được một thơ miên rồi. Ông thầy bùa là ông đập bùa đập chú vô, ông gác cửa lấy ghế đập đầu ông có sưng. Lấy cái gì đập đầu cũng không sao, ông gác cửa cinema mà. Trời ơi, ông mới hỏi cái còn ông này thì sao? Ông muốn giải ông sải đi không? Ông hỏi thằng đó mới mua. Thì tôi gác cửa cinema rồi có nhờ tha lực cứu tôi. Nhưng mà bây giờ muốn giải không? Muốn giải vô thất nhãn, đứng đó tôi giải giùm cho. Mấy ông sải đi xung quanh, bạn đó, ông nói vậy. Tôi thấy hai cái này cũng huyền diệu, tâm linh thiệt, có tâm linh, hay quá. Rồi chúng tôi mới hỏi ông có thể dạy ba chúng tôi tu được không? Ông nói được, ba thằng này cũng là cứng đầu lắm, bây giờ đèn tới giái tao mới chỉ. Rồi tôi thắp nhang đèn mà mình nghịch lắm, giái cái gì, giái thằng nào ở đây? Đứng cái tử đó, mình cũng đứng cái tử đó, giái cái gì vậy? Thắp nhang đứng, ông chỉ sơ hồn, pháp luân thiền định chứ có gì đâu. Ông chỉ ba cái đó gì à? Giờ là hai thằng kia nó làm cái ít ngày, nó nói thôi, mày ráng làm, mày về tờ dẫn tao, tao không có tiền. Mày về tờ mày dẫn tao đi. Rồi tôi làm ngày, làm đêm, nhất định làm cho được. Chết bỏ mà, có khi tôi làm là gia đình trống đi lắm. Để đi soi hồn, đi ngang, họ kéo tay kéo chân, được ngồi mình thiền, họ lấy chỗ lông gà, thập lỗ mũi, thập lỗ lết, đủ kiểu không sao gì. Tôi phải làm sao tôi thắng. Tôi nghĩ ông Thích Ca ngoài rừng tu cũng bị ruồi mũi nó lấn vậy. Mà ở đây tôi kể nó ruồi mũi, tôi thiền luôn. Phá gì phá, ngồi đầu thấy kể. Tôi ngồi tôi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đúng giờ tôi đi bộ xuống, tôi gặp một từ, rồi tôi đi về. Mà tôi rất dày công, kiên trì như vậy, không thay đổi. Rồi đến lúc mà tôi giảng được đạo, tôi nói ra rồi, mọi người nghe mới hỏi ô, thằng này nó biết đạo rồi. Hồi nào giờ nó ghét chuyện tu hành mà bây giờ nó biết nói đạo. Rồi cái người bạn tôi nó đem cung băng tới tôi giảng. Giảng vô nhà nó bán đồ ông đa, nó để trước cửa, mấy người tu trong chùa nghe nó, ông này ở đâu, nhà ở đâu, chỉ cho tôi. Nó kéo đám ở trong xã Lợi, chùa xã Lợi kéo tới nhà tôi. Tôi kẹt tới bây giờ chứ tôi đâu có thì giờ rảnh đâu. Thứ bảy chủ nhật nữa, không có thì giờ của tôi. Lúc nào cũng đông người, mà hỏi gì trả lời nói, hỏi gì trả lời nói. Sau khi tôi trả lời là nhờ cái này, tôi thiền buổi trưa đó, nổ đùng 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 5 tiếng trong cơ tạng tôi rồi, thấy sáng choang hết rồi, trời đất thấy choáng choáng, nhà cánh cửa này tôi thấy còn cánh cửa nữa, bóng đèn bịt lạp tôi thấy cái bịt lạp nữa, cha mình thấy được khỏi bên kia, chạy ra chỗ xa tay, tôi dòm trên cây, tôi thấy ngũ hành nữa. Thấy rõ ràng vậy. Rồi nó ra bài thơ: Tô lục chuốc hầm tựa cánh thiên, điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyến, sơn tinh thủy thú luân phiên hiện, hà thủy tục trong khắp các miệng, thở vẽ hồn thơ giáo ý nguyện, kéo khôn khôn kéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thấu tuyệt, tô điểm sơn hà thở khéo xây. Tôi mắt hồn nhỏ lớn đâu có biết làm thơ, còn viết cái này mà viết trong cái giấy mình lượm ở nhà người ta trắng, mà giấy người ta gói đồ rồi viết rồi. Ai cũng ghét tôi hết á. Tôi đi bộ xuống đọc một thơ. Hỏi ông tôi tại sao mà trưa này nó ra cái này, tôi không biết ông cách nghĩa giùm tôi. Ông đọc rồi, ông dẫn tôi đi gặp ông Cao Minh Thiền Sư. Ông để ngón tay dài gặp ông, đưa ông. Ông nói thầy Tư nó hiểu hết rồi thầy Tư. Ráng theo thầy Tư tôi. Ông nói bao nhiêu đó hơn. Tôi hồi đó tôi không biết hiểu cái gì mà ông nói nó hiểu hết rồi. Hiểu cái gì cũng không hiểu gì đâu. Rồi bữa sau gặp tư dẫn đi chơi với mấy người bạn đạo của ông đó, rồi ông kêu bạn phá mây cho người ta coi, mà tôi đâu có biết phá mây là cái gì. Ông kêu phá, kêu tập trung nhìn cái nó tan, thì tôi cũng tập trung, mình thanh niên khoái chuyện đó mà, nhìn nó tan đó mừng lắm. Lúc đó nó phát triển lần lần, ông nói đạo tôi nghe vô hết, nói cái gì tôi nghe hiểu hết đó. Chứ một khi mà ông Tư mà giảng một câu là tôi là người phiên dịch lại cái câu nói vào. Cho nên người đời người ta không nghe không hiểu ông nói gì. Nói tiếng Việt Nam mình đã nghe không hiểu, tôi phải dịch lại. Như cái tánh ông đó là Tào Tháo. Ông vừa tới chơi, vậy có biết Tào Tháo không? Rồi ông nói chuyện Tào Tháo đồ nghe. Rồi một hồi tôi hỏi cho anh nghe ông nói cái gì, tôi hiểu ông nói Tào Tháo. Ông nói anh là thằng Tào Tháo á. Đúng là tôi là Tào Tháo. Nhiều cái ông làm nghĩa là khó chịu, mình thấy khó chịu mà sau là nó hòa. Cũng như xuôi gia của ông Ngô Đình Diệm, tôi dẫn tới thăm bà đau lưng nhưng không có gì hết. Bà đi lễ độ lắm, làm bánh làm đồ xuống thăm ông cụ. Tôi giới thiệu ông nói bố tôi, bà tưởng tôi sợ ông Ngô Đình Diệm lắm á. Ông nói Đình Diệm đâu có ăn chung gì tôi đâu, có sợ ông đâu. Bà kia bà nói tôi tới tôi thăm cụ mà tôi đâu có khoe ông Ngô Đình Diệm. Mà ông cười, ông nói tôi không nói vậy là cái lưng bà đâu có hết đâu. Bà tức cho tôi mới rút lên được. Bây giờ bây giờ cái lưng hết đau, sao mà làm bánh nữa đem cho. Ông phải dặn mừng hết bệnh á, nó trị bệnh bằng điện á, nó trị bệnh bằng điện. Thì mình thấy ông hay cho nó. Từ cái đó mà nó làm cho tôi khuyến khích tôi thiền nhiều hơn. Tôi thiền đến lúc tôi có điện mạnh, vô nhà thương sợ rẫy, người cũng là bà con của bên anh rể tôi, nó có con cháu vô nằm nhà thương mà nó thấy tới lúc nó như gần chết, đớ lưỡi, nó bà làm sao kịp mời cậu Tám ra, mà tôi Tám mời cậu Tám ra, cứ kêu mời thì ông mới chạy vô nhà, ông mời tôi ra, tôi vô nhà thương sợ rẫy, tôi cũng đi thăm nhỉ, cũng chỗ bà con đi thăm nhỉ. Lấy cây tôi vuốt ngực, tôi nói một chút đạo lý cho nó nghe, vuốt ngực có chết cũng yên tâm, không có sao, là cái nọ chắc cái nó tỉnh. Nó tỉnh vậy rồi cái tôi đi về, nó nói tỉnh rồi đó, tỉnh rồi cái đi về rồi cha nó hỏi chứ tỉnh rồi phải cho tao uống thuốc chứ, chỉ vậy thôi á. Bây giờ tôi đâu có biết thuốc gì chơi á. Thì bây anh muốn thuốc thì đi ra mua chai bia 33 cho nó uống. Nó hết à. Sao bây giờ cậu ngồi đây thì cho nó uống hết chai bia 33 còn sao cho ông nói nguy hiểm lắm. Nó bệnh mà cho uống 33. Tôi nói tại vì nó uống thuốc tay nóng quá. Nó uống đâu nửa chai 33 nó đứng dậy đi tiểu khỏe mạnh. Nó rồi đi về. Nó để được mấy đứa con. Đó là cái nhân điện người tu nó mạnh lắm. Nhưng mà sau tôi xin ông Tư vậy, tôi hay quá, ông cho tôi vô nhà thương thương để trị bệnh cho người ta. Ông nên bạn mà làm đó tôi không chơi với bạn này rồi, tôi không dám. Từ đó tôi bỏ luôn. Tôi có giúp cho ông già ông đi lúc hấp hối đó. Tôi thấy ông bệnh rồi tôi vua, rồi tôi giảng đạo cho ông nghe vua. Bây giờ bà mới biết đạo. Tỉnh dậy rồi sau ông tôi cho uống thang thuốc, ông hồi tỉnh được mấy ngày rồi ông trời.
Ông Liêm không phải tiền lắm.
Hả?
Ông Liêm không phải tiền lắm.
Sao?
Ông Liêm không thiền lâu lắm.
Ông thiền lâu. Bây giờ ông bảy mấy tuổi rồi, ông không lo thiền là ủa. Ông được gặp ông Tư nè, tiếp xúc ông Tư, ông Tư cũng thương ông lắm. Muốn giúp ông nhiều lắm. Ông phải thiền.
Trong trại cải tạo
ông gặp tôi được mấy lần, ông có sáng nhận gặp tôi được 3 lần. Bởi vì bà cứ lên bà khóc hoài, tôi nói cái chuyện này không phải chuyện của chị, chuyện của lắm. Tôi là người lo cho anh, tôi đi thăm anh không có sao. Tôi bây giờ phải đi tới chỗ gì, tôi bắt rồi rồi này, khi nó đi thăm khổ lắm. Tôi nói tôi đi không có khổ như chị, mà chị không có lo. Sau này ông trả tự do đi về đàng hoàng không có sao. Đúng như vậy đó, ông đâu có chết, đi về đàng hoàng. Tại vì nó bắt ông lâu là ông phá mày. Ông muốn đem đạo vô trại tù. Ông nói coi, phá mày. Trên ta tin đó. Rồi tụi nó nói như là chị phải khuyên ảnh đừng có phá mây, rồi mới nói đạo mới thả gì à. Rồi bà xuống tôi có năn nỉ, làm sao chú Tám là anh làm, ông đừng có nói đạo nữa, nói đạo nó ở tù vĩnh viễn. Tôi nói không phải lo, ma quỷ mà nó có làm được, không sợ.
Thưa thầy, như nghe thầy nói như vậy đó, là thầy tu hành rất là nhanh chóng tinh tấn. Chắc là phía trước thầy đời đời trước trước là người tu hành nên
phải có tu
với con vậy đó. Là xong mà không biết cái tu thế nào.
Phải tu sắp tu. Và bây giờ tôi đang nói chuyện phần hồn khác của cái thể xác này, không có phải hồi trước đâu. Xuống là thay đổi hết, chỉ biết nói đạo thôi. Thành là tôi có cái nhiệm vụ giảng đạo người ta nghe và người ta tự tu. Cứ sáng tu đi, nó sẽ đi tới, không sao hết.
Thầy nói thầy có nhân điển để chữa bệnh, tại sao thầy không tiếp tục làm công việc dùng nhân điển?
Không được. Ông Tư nói là nhân điển là nếu mà làm nhân điển nhiều nó mất điển. Mất điển sau này mình khó khôi phục lại. Một lần trị phải mất 2 tuần lễ điển, thiền thiệt nhiều nó mới khôi phục. Ông không có chủ trương cho tôi làm, nếu chủ trương tôi làm lâu rồi. Ông không thích. Ông nói cái gì là tôi nên cái nấy, tôi không có dám làm. Tôi giữ cái đường đó tôi tu thôi.
Tôi có thể giải thích thêm một cách khác nữa là có thể là vấn đề mình dùng nhân điển để chữa bệnh cho người khác, như là một cái việc giải cái nghiệp quả của người đó, cái người đó phải bệnh như vậy để mà trả một cái nghiệp quả nào đó, mà nếu mình cứu người đó ra khỏi cơn bệnh đó thì mình có thể gánh được cái nghiệp của người đó hay không?
Trong khi mình đưa cái thanh điển mình qua cho họ xài thì mình phải rút cái trục điển của họ gì, mình gánh được, mình bệnh, không nên.
Cảm ơn. Thưa thầy, khi con ngồi thở chứng minh, con có lòng cả con lòng thở chứng minh thì có phần là con ngồi của con giống nó tức nó đà hơi cái tay nó đau nó tức nó đừng lên được khó
cứ làm mạnh đi nó sẽ đi. nó chạy qua chạy lại rồi nó giải ra bằng cái đường tiểu tiện và đại tiện, cứ việc làm nó sẽ đi mất. Bởi vì cơ tạng mình nó cần dưỡng khí để giải trừ, khi chỉ hít đó là hít cái dưỡng khí.
Nhân thể hơi sinh con đi mà con chủ được mà tôi như thầy biết tôi mới sang tạo mấy cháu thì trước tôi đã tin được thì sẽ mấy cháu bảo là tôi tập thiền này tôi cũng tập sử sử sẽ được gần một năm thì nhưng con gần tới tôi thầy bằng điện và trước kia bằng trắng rồi lúc đầu thấy một cái lừng tròn tròn màu vàng sau dần dần rõ rệt rồi từ từ mất nhưng mà khoảng 6 tháng nay thì mất hẳn và khi khám ra là mình bị cái bệnh con lửa từ đấy mất luôn nhưng có phải là cái gì không?
Cái bệnh gì?
Cái này chắc là hậu quả những năm dài trong trại cải tạo nó vất vả ăn uống bất thường á quay chỗ được.
Mình nó chịu đường thì bây giờ dễ lắm, thanh lọc nó hết rồi. Anh chị thanh lọc uống thuốc 7 ngày và uống thuốc đều đặn như thanh lọc đo là nó phải xuống liền. Bảo đảm.
Thuốc gì?
Thuốc của Văn, của Mỹ làm á. Vừa uống và thanh lọc 7 ngày á, làm chương trình 7 ngày á, cho ông làm chương trình 7 ngày không ăn đâu. Mà uống thuốc là ăn cây cỏ nó no nó có đói rồi mặt sẽ trẻ đẹp tươi không hào và không có tiểu
đúng ra là uống thuốc 6 tháng này
uống thuốc không có được không cần uống thuốc tôi tiểu đường tới 400 mà giờ tôi không còn nữa tôi có 6 tháng là 4 tháng được thành lập rồi
nhưng mà vì cái bệnh đó là mất luôn hết tất cả hay có phải tại bệnh
có chừng bị candida nó thấy đỏ là trong mình có candida uống thuốc tây nhiều nó bị candida
không phải lúc ấy là chưa uống cái lúc mà thấy đỏ là không có biết mình bệnh gì cả để thấy là nhưng mà từ khi đi khám tình cờ và phát hiện rồi thì nó mất luôn
phải khám lại nhờ cô về khám lại coi cái điển không bị chẹt ở chỗ nào cho thanh lọc cho nó khôi phục tốt lại. Cái đỏ là mới thấy cái con tim của mình thôi. Ban đầu ai cũng vậy. Rồi một thời gian nó thấy vàng, nó thấy xanh da trời. Lúc đó là khỏe rồi. Lên từ tịch ngộ. Nhưng mà cái bệnh tiểu đường bây giờ tôi có cách trị hết. Cứ thanh lọc 7 ngày và tiếp tục uống thêm một tháng nữa là không có nữa, mà không cấm ăn đường với ăn uống kỹ lưỡng nữa, khỏi cần uống thuốc. Bác sĩ cũng ngạc nhiên. Chính bản thân tôi là 400 mà bây giờ tôi làm thường như thanh niên rồi, 7, 8, 90 hết, 90 là nhiều hơn. Chứ lúc tiểu đường mà không lo nó xảy ra cataract đuôi con mắt chỉnh đi không được cái cưa chính bây giờ mình phải lo ngay đừng có để lúc đó bây giờ ở đây có phương tiện có thể còn mang thuốc cho ông cụ đó nha còn mang thuốc và thanh lọc đúng như vậy. Thanh lọc người không thấy vui lên đi. Cái lá lách nó yếu. Anh không có tiểu đường nó tiết cái chất insulin ra không được. Rồi mình thanh lọc rồi mình uống thuốc bổ lá lách lại.
Nhưng mà hồi giờ từ từ thấy như vậy có vẻ là tiến lên. Lúc đó không thấy gì cả. Tiến
sao
thấy cái vòng tròn.
Tiến
rồi nó vàng.
Nó vàng, nó đỏ rồi nó sẽ đi tới xanh.
Chưa thấy xanh thì nó đi tới xanh.
Chưa thấy xanh. Phải thời gian thấy xanh à. Triết mà triết giới thì xanh. Bây giờ cho anh thanh lọc rồi sẽ thấy lại tốt. Nhẹ lắm. Thanh Long rồi anh thấy ông vua Việt Nam chưa có cơ hội đó. Vua Việt Nam phải chết đi cho ông biết Thanh Lộc rồi. Cái ruột mình 30 tuổi là nó nghẹt hết mấy cái lỗ. Cũng như căn nhà mình dơ không có lò rửa. Nó trà rắn ngọn đen mà. Thanh Lộc rồi nó thông. Tất cả ai nói gì nó vô ruột, nó chuyển qua phổi, chuyển qua tim, chuyển qua gan, chuyển qua lòng. Nó thông rồi á. Thì không biết cậu nó dội dạ. Anh thấy gần đây tóc tôi nó đen. Hôm trước tôi có bạch mi ở đây, bây giờ bạch mi cũng tiêu luôn. Đen. Tóc bạch mi. Tay đỏ. Tay đỏ đẹp. Hồi trước tay đâu có vậy. Bây giờ tay đỏ. Trước cái chị Bê chị Chích. Thì chị cháu Thanh Lộc. Rồi sau khi Thanh Lộc, chị Bê sẽ cho bò cái ăn cái tim anh yếu mà lá lách anh yếu. Lá lách yếu, chị Bê sẽ cho bồi bổ cái lá lách lại. Thì nó sẽ tốt, vui lắm. Không có gì bằng sức khỏe, mình đạt được sức khỏe nó mới vui. Lớn tuổi mà bệnh hoạn nó phiền con cái hết gì. Anh cứ việc thanh lọc, cứ 6 tháng thanh lọc một lần rồi, là không có bệnh gì hết. Chỉ cần ta đánh chết là tế chết thôi, không có bệnh gì hết.
Đứa con
nó chưa có tu thực hành, em cũng mỗi ngày nó có niệm Phật trước khi ngủ. Tại sao
cái
trong tai nó lúc nào cũng nghe tiếng chuông ngân thanh hoài, cũng như đại
hình chuông
ngân trong tai nó hoài là sao? Cái đó là phải cho nó thanh lọc cho sạch sẽ đi, là nó không có nữa. Nó đã khám chưa?
Dạ, thưa chưa.
Mình nhờ cô Bê khám cho nó thanh lọc nhân cái cơ hội này, chứ cô Bê đi là không có làm gì được hết á. Thanh lọc nó không nghe tiếng chuông gì hết á.
Còn nó nằm trên ba thì nó thấy toàn là nghĩa địa rồi nó.
Không, thanh lọc rồi hết rồi, trong mình nó dơ. Trong ruột nó dơ, không ai biết đâu.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi. Không phải là con mê tín dị đoan, nhưng mà tình cờ ông anh của con dẫn con đi câu bối. Thì khi con đi câu bối thì có một cái bà câu bối nó nói rằng sở dĩ con, cuộc đời của con cô độc như vậy, không có ai thương không được, tại vì có một cái gì nó ma quái nó theo con. Điều đó là về làm cho con mất ngủ và ảnh hưởng đến tâm lý của con. Con không tin điều đó là điều sự thật. Thành ra con có một câu hỏi để xin thầy giải thích cho con điều đó có đúng hay không.
Con có duyên đến đây là con có cơ hội thanh lọc cho tất cả cái khối thần kinh của bộ ruột nó hồi sinh lại. Thì nó mạnh mẽ, chứ không có cái gì theo con hết. Trong ruột mình dơ thì bên ngoài nó mới áp đảo được, mà trong ruột mình không có bên cái nào áp đảo được hết.
Nhưng mà chính bản thân con minh chứng được là ngày xưa cũng như hiện tại, lúc mà con tỉnh táo, tâm hồn của con rất là thanh thoảng và nó không có bị vọng động, không có bị một cái ngoại cảnh nào chi phối con được hết. Ngay cả những cái tinh thần để con tập trung học hành rất là minh mẫn, nhưng con không hiểu lý do tại sao có một cái ngoại lực bên ngoài để làm cho con không tập trung tinh thần để con học được. Điều đó làm cho con rất là bực mình, rất tức tối và tức ngay cả chính con nữa. Thành ra con không biết trên cuộc đời này, thế gian này ai cũng nói là tu hành, nhưng mà con xin lỗi thầy, thế gian này con thấy giả dối thì rất nhiều, nhưng mà người thật thì rất là ít, cho nên con không biết lấy cái niềm tin ở chính ai để mà con làm một cái đường, con đường để con hướng lên. Tại vì tâm hồn của con lúc nào cũng muốn hướng lên để mà làm một cái gì đó, ít nhất cũng để lại một cái gì đó cho nhân loại, không có phải là sâu sắc lắm. Nhưng mà con cảm thấy là con hối tiếc là con không có tự chủ, đôi khi là con lost control, con không hiểu lý do tại sao.
Vì thần kinh của bộ ruột nó đã rối loạn rồi, con không làm chủ được. Mà con thanh lọc rồi nó khôi phục lại cơ thần kinh bộ ruột rồi, tự nhiên óc con nó sáng minh mẫn.
Dạ, còn cái bà thầy bối nó nói con ma quỷ gì đó thì con sợ quá, thì con nghĩ đâu có chuyện mà vô lý như vậy.
Thì con thử hỏi, tôi thấy con ma đứng sát bên bà có thấy không? Con cũng có thể nói được, vì con biết đời là giả dối, thì con làm giả một cái người ta cũng hết lòng.
Thì làm cho con đi, con cũng có tiền, nhưng mà tiền bạc nói với con thì không có nghĩa gì, nhưng mà con thấy điều đó nó vô ích, thà con để con lấy tiền đó con.
Bây giờ con thanh lọc, con rửa cho cơ thể con nhẹ, là cái óc con nhẹ, con không có mất control.
Dạ.
tự nhiên nó hay vô cùng. Dạ. Rồi con theo cái khóa đó con học.
Dạ.
Cứu đời, dạ. Để lại gì ở đời, con về giới thiệu, con đi học cái khóa đó, thật dạ. Sự cứu người ta.
Dạ.
Khỏe mạnh trước hết.
Dạ. Thật ra hôm nay con...
Bộ ruột nó dấy động.
Con nghe ông anh con đến thăm thầy, con tức tốc con tìm một cách để con chuẩn đứng hành, để con lai ông xe để con đi được.
Ở đây không có mê tín gì đâu, sự dạ. Thật, có sự thật phải làm thế nào để giải quyết chuyện đó.
Yeah.
Mà nếu không làm á thì càng ngày càng ô nhiễm, nó càng phá vô.
Yeah.
Nói vậy các bạn.
Dạ, con xin thành thật cảm ơn thầy.
Mình người văn minh phải tìm cái khoa học, khai mở tâm thức mình. Không có lệ thuộc những cái mà người ta nói, người ta chứng minh không được cũng nghe, sao được? Không được. Mình phải chứng minh được.
Thưa thầy, con đã nghe thầy nói về nhân điện đó thầy.
Ừ.
Con có giữ cái khóa đó cấp 1 và cấp 2.
Ừ.
Thì khi mà con học đó thì bà thầy đó bà nói là khi mình học xong rồi mình chữa bệnh trong gia đình của mình, nhất là con của mình đó, thì nó ảnh hưởng nhiều hơn. Mà con cũng ráng con thiền để con giúp cho mấy con của con, nhiều khi nó bị nhức đầu nó chảy máu cam hay là gì đó, thì con làm thì con thấy có kết quả. Nhưng mà thầy nói là khi mà mình trị như vậy là mình bị mất điện á, thì theo như bà thầy nói là khi trị đó thì cái hơi thở của mình, cái power ở trên nó xuống thì mình sẽ không bị mất điện. Mà con không biết cái đó là đúng hay sai.
Cái này là tôi nói ông Tư không cho tôi làm, chứ không phải là tôi nói. Bởi vì ông Tư nói là nếu làm như vậy nó mất điện thì cái điện thanh nhẹ của mình cần đi lên, nhưng mà tới đó mình không nhiều thì ít, mình ban bố đi, mình mất cái chỗ đó, mình khó
khăn. Nhiều khi con thấy mấy người già đó họ đau đó, con cũng người ta cho nó bớt đau nhất hay là cái gì đó, mà con nghĩ vậy là con cũng không dám làm. Con nghĩ thầy nói là tại mình thiền, nếu mà mình giúp người ta nhiều quá thì mình sẽ rút cái trường điện của người ta vô mình.
Mình biết rồi, mình nhìn mặt thầy giới biết là nhìn kiến là thấy mặt mình nó không có linh khí nữa.
Dạ.
Nó cúp cho người khác.
Dạ, con cũng không dám học khóa ba. Dạ, thôi thầy nói vậy thôi, con cũng xin cảm ơn thầy.
Mình mỗi đêm mình thiền là mình sạc ra cái điển vô trong người.
Dạ.
Mà để tôn gốc được đi lên. Bởi vì mình xài đi, mình cứ mất hoài, mình cứ ở từng thế gian này, mình đi lên đến kia không được.
Dạ.
Theo tôi thấy ông Tư cấm là vì lễ đó.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Ông nói thẳng là không thích bạn làm cái đó, nếu bạn làm đó tôi không chơi với bạn nữa. Nói vậy. Ông Tư nói cái gì là phải để ý, không có chuyện gì đâu. Tôi không dám làm. Chứ tôi chỉ thấy hiệu lực rõ ràng mà. Thấy có hiệu lực rõ ràng. Không cho làm đâu.
Mà con không chưa có trị cho ai ở ngoài hết thầy. Con chỉ giúp cho mấy cái con của con.
Ừ.
Nhiều khi nó nhức đầu thì con làm. Thì con nhỏ gái nó nói là mẹ làm được.
Ừ.
Thì con nói thôi mẹ làm cho
là
con
quá.
Thôi. Thì con không dám làm cho người ngoài.
Hay quá.
Thì anh Dũng anh có nói con là nếu mà em làm như vậy thì em sẽ rút ra được điểm của người ta. Thành ra con cũng chưa có dám. Không có dám. Con cũng muốn giúp người ta nhưng mà con không.
Vì cái quá chứ bởi thiền cái nhân điện nó thích người thiền.
Yeah.
Thích người thiền học. Người thiền là vô làm có điều lực liền.
Dạ. Yeah. Bà thầy dạy bà cũng nói vậy.
Người thiền là cái tâm từ nó có cái từ trường của nó rất tốt. Nhưng tôi bây giờ tôi làm việc khác. Như nãy bà con nãy giờ ngồi đây, ở đây tôi cũng truyền. Tôi cũng nhân điện cũng chạy vòng vòng hết chứ, đâu có bỏ người
con
đâu.
Nhìn thấy thầy ở trên đầu mà sao màu xanh nước biển hả thầy?
À, đó. Sáng rồi đi sáng rồi đi đèn pha rồi đi sân. Ừ, có cái đèn đi sân ở chỗ này.
Nhìn thấy xanh nước biển ở trên này rồi thầy.
Cho nên người ta cũng nói chuyện. Thì thăm bà con nó mới tiếng hồ thấy mệt, mà chơi tôi mới tiếng hồ thấy vui. cũng nói chuyện vậy mà cái từ trường nó chạy tốt hơn, nhẹ hơn, người ta nghe thoải mái. Cái người tu mà được điển không có thấy mệt mỏi, bằng lòng giúp việc, phục vụ, vậy không?
Con đi làm con thấy, con đi làm thì con thấy mấy người nhà cũng dễ thương lắm. Họ rất là thương mình. Thành thực ra con mới, cái việc của con làm con thấy con rất là vui.
Cái mấy người ngồi đây là điển chạy vô cái mặt hồi nãy vô các bây giờ các tôi có dịp ở đây chơi tôi từng lễ mặt mày thấy khác không giống vậy. Tại sao? Vì cái điện năng nó hướng thượng, đi về nhẹ nhàng, mặt mày nó tươi tắn, thì người ta trúng số mặt là tươi không? Ta làm áp phê vô cái tiền mặt tươi cái này, người ta nói chuyện khiêu dậy cái thích, thì cái tâm từ bi của mọi người theo dõi đường lối từ bi, mình kéo nó lên cái mặt nó tươi. Buồn, giận, tủi, buồn, tới đây nói chuyện khác hết. Không biết, còn giận ai nữa. Cho nên ráng tu để độ đời, ráng tu để đem lại sự bằng an cho mọi người. Tu có điểm, mình tới nhà người ta chơi, người ta hỏi gì, mình nói người ta nói gì, nói chén, mình nói chén, nói bát, mình nói bát. Nhưng mà cái từ trường của mình nó tốt, truyền cái điểm vô tâm thức họ. Lúc đó họ mới thấy người đó dễ thương, tới chơi, ta muốn mình tới nhà chơi. Tôi hồi bằng đầu tu á, tôi thấy ông Tư hay quá, tôi giờ đi nói cho người ta, nói cái hay của ông Tư không, người ta ghét, người ta đuổi ra khỏi nhà. Người ta chỗ cũng bán mà ông nói gì, tôi có gì nói tầm bậy tầm bạ, đuổi đi. À, tới lúc mà tôi có điển rồi, người ta năn nỉ, người ta về nhà nó chẹp. Khác hại trạng thái khác, vì ca tụng chuyện người khác không có được, mình nói thực chất của mình là nó khác, cái âm thanh mình cũng khác, cái từ trường mình nó cũng khác, làm cho người ta nhẹ nhõm.
Thưa thầy, con rất là ngưỡng mộ thầy, mặc dù là con chưa có đi tu về hết, con chưa có tập thiền, nhưng mà tại vì con không biết rằng là nhiều lúc con lẫn lộn á, như là con không biết là con người có số mạng á, người ta nói là nếu mình có căn duyên á thì mình mới tu được, còn ví dụ như mình không có duyên á thì mình không có tu được, điều đó đúng là sai à?
Có duyên thì gặp pháp nghe pháp, cái đó là có duyên. Hôm nay con gặp pháp, con nghe pháp là có duyên rồi đó, mà chỉ con hành thôi, chịu hành nó đi tới. Lúc này đầu óc cần phải cởi mở, phải tìm tàng thực chất mà để thực hành, chứ không còn u ơ và nhờ về trên nữa, không có ý lại nữa.
Mà người ta nói cái căn đó thầy, cái căn thì là sao, mình có căn tu hay không?
Thì có căn tu mới có duyên tới ngồi đây nói chuyện nãy giờ cả tiếng đồng hồ, chứ đâu phải giỡn đâu.
Cảm ơn thầy.
Không có tăng căn ta đi ăn biết chết rồi, ai chỉ nghe nói chuyện như thế. Có hành hay là không, gốc gác của con người xuống đây là để học nhịn nhục và thăng hoa. Chứ người nào có vợ có chồng có con để học nhịn nhục, chứ muốn đánh con muốn đánh không được, nhịn nhục để thăng hoa, để thực hiện tình thương và đạo đức. Cái hàng gắn lại những chuyện đổ vỡ từ nhiều kiếp rồi, gặp được tu là đại phước đức. Mà tu cái này không có mê tín gì ra đoan, tự tu, tự tiến, tự khai thông. Mình tu đắc quả, tự quả đắc, thực hành cho đúng như là đắc khai. Cũng như mình đem đem tiền, đem đem vô trường đại học để học hỏi tiến hóa, chứ không có thua lỗ đâu. Không phải là lười biếng, đem đem thiền, là đem đem đi học. Càng ngày nó càng thông minh, nó ngu lắm.
Thầy, theo đúng như thế thì là
cảm ơn ông bà con nhận
được. Xin có một phút chót. Có một người muốn hỏi, và người này là đại diện cho Master Ten Home mà cái nhà này ngồi đây đó là do chị Thủy, và xin lỗi là chị Thủy, chắc là chị đương muốn hỏi về cái gì đó. Một câu chót để cho chị Thủy hỏi nha. Là chị tôi giới thiệu chị luôn.
Con nghe dân thầy Tám lâu lắm rồi, thì hôm nay cũng có lẽ là con cũng mới thành viên với thầy đến đây tham dự.
Mới dễ vô cái lo dễ vô người mình.
Dạ, xin lỗi. Dạ, nốt mà không thấy. Thì hôm nay con cũng có nhân duyên đến để gặp được thầy. Xin cho con hỏi một câu là như thế này. Về tu hành thì con cũng chưa có rành lắm, nhưng mà con cũng có đọc qua kinh sách Phật cũng hơi khá một chút. Hiện giờ thì con cũng đang ăn chay trường khoảng 7-8 tháng nay rồi. Theo đọc kinh sách Phật á, thì con nghe nói rằng thiền định và định tâm. Tĩnh tâm mình thiền để mình định lại những gì mình đã làm, tâm mình cột lại để đừng có làm những cái chuyện sai quấy, làm việc thẳng thắn và tốt đẹp. Nhưng mà theo con nghe thầy giảng từ nãy giờ á, là khi thiền mình thấy những cảnh giới này cảnh giới nọ, thì theo kinh Phật đó là sai. Tại vì khi mình thiền để cho tâm mình lặng, để mình định cái việc của mình đã làm qua, chứ không phải mình thiền để thấy những cảnh giới khác. Tại vì khi mình thiền á, đúng ra thì những âm binh nó biết cái ý tâm của mình muốn những gì, thì nó sẽ đưa cho mình đi đến cái cảnh giới đó. Thì có khi á, đa số á, thì nó đưa mình đến cảnh giới theo ý thức của mình thì không có chính xác, thì không có đúng cho lắm. Cho nên con mới thắc mắc nhờ thầy giảng giùm con cái phần này.
Cho nên những người giảng cho cô hiểu cái đường lối như vậy là chứng minh những người đó chưa đi tới đâu.
Dạ, không có ai giảng
con
hết đó, con chỉ
mà kinh sách đã viết là tại những người đó chưa đi tới đâu và chưa thấy cái gì hết.
Dạ,
còn những người này người ta thiền và ta thấy được chứng minh rõ ràng cái đường đi. Cái tâm của mình á, cột ở đâu, làm sao cột được, lấy dây gì cột.
Cái vấn đề
nó
cột tâm nghĩa là mình định tâm mình để
làm sao định, tâm ở đâu.
Tức là tâm trong mình, tức là
tâm trong mình nằm gốc
nào? Gốc nào thì con không biết, bây giờ con mới nhờ thầy giảng cho con.
Đó.
Dạ, cái
tới đây đây là sẽ thấy tâm.
Dạ, cái
điều tâm là bất diệt, không có ai ràng buộc nó được, mà nó chỉ phát triển đi lên thôi. Cái tâm của người phải ngay trung tâm bộ đầu phát triển đi lên, mới đi tới vô cùng, thì nó không có bị tai hại. Có cái tâm của người mà còn như nói tôi có cái tâm ở chỗ này là kẹt rồi, có cái tâm ở chỗ này là kẹt rồi, trật hết. Tôi khai mở ra, giải từ cái trượt đi tới cái thanh, lúc đó cái thanh hòa thanh, cái tâm từ bi phát triển lắm.
Mình làm sao mình biết cảnh giới mà mình thấy là sự thật có gì chứng minh cho mình được không?
Cảnh giới gì?
Ví dụ thầy nói là thấy những hào quang hay là thấy
những màu sắc, ngũ sắc, ngũ quang, ngũ sắc, quỳnh quang, ngũ tạng của mình có màu sắc. Phổi thuộc về kim, gan thuộc về mộc, bao tử thuộc về thổ, thận thuộc về thủy, tim thuộc về hỏa. Những cái đó nó có màu sắc. Khi mà chúng ta tập trung được đương nhiên cái màu sắc nó phải hiện ra. Cái đó của trong mình, chứ không phải đi theo người ta. Nhưng ngồi mà thấy này kia nó đi theo người ta là trật. Cái đó tự ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Người khác không thấy, mình thấy khi mà quyền quan. Có sẵn trong mình hết. Mình xa chuyện của mình.
Nếu mà thầy nói như vậy thì những kinh sách của Phật như ở cửa các hòa thượng như Thích Thanh Từ hay là những hòa thượng Thích Giác Chi đều sai hết rồi.
Không biết sai hay không, còn đằng này ta hành đúng như vậy sẽ thấy như vậy. Bởi vì trình độ của họ tới đó thì họ sẽ diễn tả như chỗ đó thôi, còn cái đằng này nó khác. đã nói là ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan là mình tu hành thanh tịnh, đóng cửa thế gian là nó có thấy cửa thiên đàng. Sáng suốt rõ rệt như vậy.
Nhưng mà con cũng nghe rằng tại vì cái đó nó cũng làm cho mình confused, tại vì chưa có tu hành cho nên con không có nắm vững lắm. Nhưng mà vấn đề ăn chay trường này thì tự nhiên con ăn thôi chứ không phải con cố gắng để ăn, tự nhiên con ăn thịt cá, trứng ăn cũng không được luôn. Thì con nghĩ rằng con đang lúc này con đang tìm hiểu về Phật Pháp nhiều hơn thì con nghĩ rằng con có căn duyên với Phật.
Tới lúc chỗ thiền, khi thiền, khi luồng điển cho các nghĩa ngũ sắc ngũ quan quyền sắc nhiều quan nó tập trung thành mô ni sau rồi lúc đó nó xuất ra nó mới định, thiền định. Còn thiền mà không có xuất ra mà không hòa với thân giới làm sao định? Động, thiền động. Thiền động thì chỉ có khùng với điên thôi.
Bởi vì con không dám thiền, con sợ lũ con đi làm kiếm
thiền. Thiền nó mới xuất ra, nó thấy sáng, nó hòa hợp với bên trên tới định. Còn có hòa hợp bên trên làm sao định?
Cảm ơn thầy,
thì
đó là cái con ý hôm nay con đến đây thì gặp thầy, con cũng quen anh
Quang
lâu lắm rồi,
ừ.
Nghe tiếng thầy
lâu
lắm rồi, chưa có việc mà rất mang.
Có
ăn
chay thì có duyên tu, có gì đâu.
Dạ, cảm ơn thầy
nhiều. Trước khi ăn mặn nó khác, bây giờ ăn chay thấy nó nhẹ, con người nó nhẹ, nó nhẹ từ lời nói nó cũng nhẹ luôn. Mà trước khi ăn mặn là lời nói nó cũng nặng hơn. Mình ăn chay thì lời nói nó nhẹ. Thì cái tâm thức mình nó nhẹ, bộ ruột nó nhẹ, rồi bộ óc nó mới nhẹ. Cái sự giao thông giữa tim, gan, thần nó điều hòa. Cái tâm thức nó mới định. Còn sự giao thông của tim, gan, thần không điều hòa là động. Mà nó điều hòa là tự nhiên nó phải rút lên trên bộ đạo. Nó xuất phát lên trên bộ đạo. Nó hòa hợp cái thanh quan sáng óc ra. Người ta, nhiều người ta viết sách thiệt hay nhưng mà ta chưa đi tới chỗ đó. Họ có cái lý, họ tới đó thôi. Họ muốn đi sâu chút nữa, không được. Họ không có khả năng làm, họ không làm cho họ bỏ phế họ mà. Họ này mình không có bỏ mình. Cái phương pháp này là tìm tàng khả năng của tôi và tôi tin khả năng của tôi. Tôi phải có thể đào sớm cái phúc điền cho tôi để tận hưởng ở kiếp sau. Tôi khai thác tôi. Cũng như mình có xứ sở, có đất nước, có hầm mỏ mà không khai thác là chỉ có lụng bại kinh tế thôi. Mình khai thác cho nó dồi dào. Tu thiền là khai thác tâm thức, khai thác khối óc. Thì mình không có sử dụng những cái chuyện không cần thiết. Không có đòi hỏi bậy bạ đâu, cần dùng tiền nhiều đâu mà phải bận tâm. Tự nhiên đi tới chỗ định. Thấy không? Bận tâm không có được.
Thầy nói thầy tôi ý kiến cho anh chút. Đây là chính tôi gọi cái vấn đề này với lại cô Kim. Nhưng khi trước khi tôi ở Việt Nam, tôi gặp cô Kim trong trại cải tạo. Tôi có đem cái chữ không của nhà Phật chứ. Nói rằng thầy là chữ thiền của nhà Phật thật sự là đi về không, và chữ Phật là không. Tại sao bây giờ lại có thiền ở đây tính cái mặt cái chuyện? Thì cô Kim mới giải thích tôi như thế này. Nói về cái thiền này, mà trở về không là cái chỗ tối cao của nhà Phật. Cái chỗ tối cao của thiền nó về thì không. Nhưng mà không dễ thì ai thiền về thì không đâu. Mấy đời cũng chưa về thì không được. Trước khi không là sắc là có. Thì những cái mà thấy đây nó là cái sắc. Trước khi đi về thì không. Đấy là ý kiến của
cái đó đương nhiên phải có. Ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan là mình phải thấy cái của mình. Không thấy cái của mình làm sao mình rời bỏ mình đi đến giới nhẹ hơn nữa.
Bao giờ đi không là sắc à?
Trong không mà còn không nữa mới thấy rõ như là bất diệt vô sanh. Trong không nó còn không nữa chứ không phải nó không là sống đâu.
Chúng con nghe thần thật cảm ơn thầy. Tâm hình giữa thầy trò thì nó còn lâu, nó còn dài lắm. Nhưng mà mong sẽ không cởi mở được hết. Nhưng mà với cái nỗ lực của anh em đã thương và đã dìu dắt, cái nỗ lực của mình đó là cũng nên phần lần này và hướng tâm về bên trên để mình cũng như thầy dạy là đào sâu cái gì cái năng lực vô cùng của mình. Thì thiền là có mục đích của vậy thôi, nhưng mà ráng cố gắng, người ta ráng cố gắng như nào đó là mình đáp ơn của không khó của thầy.
Tôi là người ngỗ nghịch, không có chịu tin những cái gì mình nắm không được. Tôi hành tới đâu tôi chỉ nói tới đó thôi.
tôi không có dạy bản đạo cái gì hết. Tôi hành tới đó, tôi nói tới đó, mà người ta hướng về con đường đó là họ đi đạo sinh mệnh. Chứ tôi không có đề khổ người ta mà lấy tiền mà dạy rồi không có gì đâu. Cái gì tôi làm được, cái gì tôi nói cái đấy. Như xúc ruột rồi tôi đem bản thân tôi xúc rồi tôi khuyên mọi người xúc sẽ gặp hai cái chuyện tốt đẹp ở tương lai. Giúp được nhiều bệnh hoạn lắm. Thì hôm nay vui vui, thành thật cảm ơn tất cả bạn đạo. À, mến tưởng đến tôi, chúng ta có một buổi họp chung vui vẻ, quý thương, thành thật cảm ơn. Thank you.